Mà những thiền sư chỉ có một việc để làm trong đời là chỉ cho mọi người nhận lại bản tâm. Thành ra, thay vì ông nói rằng anh tạc tượng Phật làm cái gì, anh tạc cái ông Phật chính anh kìa, đó là việc đáng làm. Nhưng mà thay vì nói như vậy, thì ông chỉ cho tới cái giếng, soi mặt xuống giếng, thấy ông Phật tự tâm. Chúng ta trong suốt cuộc đời mình đi làm việc này làm việc kia và thấy nó có ý nghĩa, phải không ạ? À? Tạc một pho tượng Phật rất có ý nghĩa, làm mọi chuyện rất có ý nghĩa. Và quên bẵng là mình đang phóng ra ngoài. Việc làm dù có ý nghĩa tới đâu cũng chỉ là một ông Phật ở ngoài, đúng không ạ? À? Mà cầu Phật có tướng bên ngoài thì cùng ông không tương tự, không dính dấp gì tới cái ông Phật bên trong. Mình cái nhà điêu khắc này có tạc được 1, 2, 3, 10 cái pho tượng Phật tuyệt tác đi nữa, ngày sanh tử tới, 10 cái pho tượng Phật đó có cứu được ông không? Cho nên cái ông thiền sư ở nơi cái chùa vắng này rất là tâm lão bà, ông hãy quay về cái việc bổn phận kia, tìm cái bản lai diện mục của chính mình. Thì những chuyện này mình cũng có thể làm hành trang trong cả cuộc đời của mình. Tại vì bây giờ chúng ta, quý huynh đệ còn nhỏ, việc của mình chỉ là tu. Nhưng mà ngày sau khi mình lớn lên, trong mọi việc mình làm, dù có ý nghĩa tới đâu đi nữa, thì mình vẫn phải luôn nhớ, hễ làm mọi việc bên ngoài thì cùng cái ông Phật bổn tâm không có dính dáng. Phải nhớ cái việc bổn phận của mình. Xưa đã là Phật. À, câu hỏi kế. Xưa đã là Phật, sao lại có tứ sanh lục đạo, các thứ hình mạo chẳng đồng? À, người hỏi mới nói là nếu mà cái tấm Phật vốn sẵn từ xưa tới nay như vậy, vốn bình đẳng, thì tại sao hiện nay nó có bốn loài? Tứ sanh là noãn sanh, hóa sanh, thai sanh, thấp sanh, tức là bốn cái sự mà sanh của chúng sanh đó, trong cái cõi này. Và lục đạo là sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula đó, thì không có đồng. Thì tại sao đã nói Phật là đồng mà sao bây giờ chúng sanh thì sai khác? Đáp: chư Phật thể tròn không tăng giảm, trôi vào lục đạo mỗi mỗi đều tròn, trong mỗi loài mỗi mỗi đều là Phật. Ví như có viên thủy ngân phân tán các chỗ, mỗi mảnh đều tròn, nếu khi không phân chỉ là một khối, đây là một tức tất cả, tất cả tức một. À, cái Phật tánh, tức là Phật pháp thân, thì nó tròn đủ. Mà vì vô minh cho nên chúng sanh theo nghiệp rồi trôi lăn trong sáu đường, thành ra có sai khác. Nhưng mà cái trôi lăn đó cũng chỉ là cái chuyện tạm, còn cái tánh Phật ấy, thì vẫn không có tăng giảm. À, người mà đạt đạo thì họ chỉ thấy cái tánh Phật không tăng giảm nơi mọi người. Còn chúng ta vì rằng khi nào cũng thấy theo cái tình chấp, thành ra mình chỉ thấy cái sai khác nhau. Mà vì mình thấy sai khác cho nên mình có tranh chấp, có thương ghét, có chống trái. Chỉ có một chút xíu này mà nếu mà mình sống được chỗ này thì cái đời sống của mình nó bớt những cái mâu thuẫn. Có nghĩa là chư Phật á, thì cái thể nó không tăng giảm, còn những cái tướng mạo, hình mạo này đều là những cái tướng tạm do vô minh tạo nghiệp. Và những cái tướng tạm này nó không ảnh hưởng, không có thật, không dính dáng gì tới cái cái thể Phật hết cả. Cái tánh Phật nó vẫn bình đẳng, ở loài nào cũng có. Đại chúng mà để ý, những cái con vật nhỏ nó sống chung quanh mình, ví dụ như con sâu, con kiến, con âm, con chim, thì đại chúng sẽ thấy là nó rất là khôn ngoan. Và trong cái đời sống của nó ví dụ như tự nó trời mưa thì nó biết, mấy cái con kiến nhỏ xíu thì nó biết làm tổ cái chỗ nào để cho mưa, mà suốt ngày suốt đêm như vậy nó vẫn yên ổn như là mình ở trong nhà vậy đó. Hoặc là cái con bướm nó biết phải đẻ trứng chỗ nào, mấy cái con sâu dài dài thì nó biết là nó phải đi kiếm chỗ nào để mà làm cái kén an toàn để mà nở ra thành con bướm. Thì ai dạy những con vật điều đó? Hay là như cái tổ ong, thì chính những nhà toán học vẫn phải làm khâm, lấy làm khâm phục cái sự tính toán mà rất chính xác nơi cái tổ ong. Thì ai dạy nó điều đó? Mà hàng tỷ tỷ loài sinh vật, cho tới cây cối, mỗi một cái cây nó lớn, nó phát triển rất là hay trong cái cách của nó, thì ai dạy nó? Cho nên mới nói mỗi một hàm linh đều đầy đủ tánh giác, mà tánh Phật bình đẳng, cái đó gọi là tánh Phật. Mà không phải là nó có tánh Phật. Khi mà mình nói nó có thì đại chúng nhớ là nó sai nha, tại vì mình phân ra làm hai. Mà cái tánh giác tánh Phật nó thể hiện qua cái hình dáng cái con vật đó, cũng như tánh giác đang thể hiện qua mình, qua người đang nói, qua người đang nghe. Tánh giác tròn khắp và làm một. Còn những cái vật thể sai biệt này này chỉ là tạm thời thôi. Mà thấu được chỗ này thì đại chúng mới thấy là cái nhìn của mình về thế giới nó khác hẳn, nó lật ngược hoàn toàn. Bây giờ mình đang thấy rõ ràng tôi và anh, phải không? Mỗi mình khác, người khác, cho nên mới có cái tranh chấp, mới có giành phần lợi về mình, vân vân. Nhưng mà khi thấy được cái chỗ tánh Phật tròn không tăng giảm này, thì đại chúng mới lại sẽ thấy là tất cả những con người mà đang ngồi chung quanh mình ở đây, nó là những cái vật thể do duyên mà hiện trong đời này. 40-50 năm nữa nó đi về đâu? Nó đi về đất, phải không ạ? Nó trả về đất nước gió lửa. Và cái tánh giác nó lại trùng khắp. Thành ra khi mà mình thấy rõ suốt như vậy thì tự nhiên cái phân biệt giữa mình với người nó mới nhẹ đi được. Nhưng mà kính thưa, những điều này dù nói quý vị có nghe hiểu tới đâu, thật ra cũng không dính dáng. Phần trình bày này dù có sống động tới đâu cũng chỉ là đang mời quý vị một cái bánh vẽ. Tại vì sao? Tại vì đây là dùng lời nói, quý vị dùng ý thức hiểu. Trong khi những cái lẽ thật này phải vắng bặt toàn bộ mọi ý thức, cái đó mới là cái chân thật, cái đó là cái tự nhận. Thành ra nói chuyện với nhau như thế này chỉ như là chỉ đường trên một tấm bản đồ, phải không ạ? Nó có cần thiết thật. Nhưng mà cái con đường trên tấm bản đồ có dính dáng gì tới con đường thật không? Hoàn toàn không nhầm dính gì hết trơn. Nhưng mà khi mình đang đi và khi mình không biết đường thì nó có giá trị lúc đó. Nó có giá trị để chỉ, chứ còn nó không có giá trị khi đã tới. Khi mình rõ chỗ này thì mình sẽ thấy là mình không bị kẹt trong những hình tướng, và mình tin được cái tánh Phật đồng đều, thì đời sống của mình nó lại có những cái bước ngoặt mình không ngờ được. Có một gia đình ông đó, ông chồng, cô vợ với là một cái đứa bé gái 2 tuổi, bé Layla 2 tuổi. Ở Mỹ thì họ hay lái xe mà đi xuyên bang, đi từ có thể tuần này qua tuần khác trong những cái chiếc xe để cắm trại. Cái loại xe mà nó có thể có những cái giường ngủ ở bên trong xe, và nó có những cái tiện nghi tạm cho một người có thể sống cả tuần như vậy trên đường đi.